Lời Chúa thứ sáu sau lễ cho ngày 10 tháng 2 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 2 và là ngày mùng 4 Tết. Đối với những anh chị em sống ở Việt Nam thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép dời thứ tư lễ cho, tức là ngày mùng 2 Tết. Thay vì thứ tư lễ cho mùng 2 Tết ăn chay kiêng thịt, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép dời vào ngày thứ sáu sau lễ cho. Hôm nay ở Việt Nam cử hành lễ cho và ăn chay kiêng thịt. Còn đối với những anh chị em Công giáo ở những nước khác thì tùy theo quy định của Hội đồng Giám mục ở nước đó. Tại Việt Nam vì là ngày Tết dân tộc trùng vào ngày mùng 2 Tết thì mới dời. Còn có lẽ ở những nước khác thì vẫn bình thường. Ngày mùng 2 Tết là 18 tháng 2 vẫn đi làm bình thường và cử hành lễ cho. Còn ở Việt Nam thì hôm nay là ngày thứ sáu mùng 4 Tết 20 tháng 2 cử hành lễ cho và ăn chay kiêng thịt. Và chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa chay từ ngày lễ cho ngày 18 tháng 2 mùng 2 Tết. Và chúng tôi mời gọi anh chị em và các bạn cùng đi vào mùa chay với chúng tôi. Những ngày tĩnh tâm mùa chay kéo dài 40 ngày với chủ đề
Con đường tín tác,
với chủ đề
Con đường tín tác,
với chủ đề
Con đường tín tác.
Chúc anh chị em và các bạn bước vào mùa chay, đi vào hành trình con đường tín thác như Chúa Giêsu đã luôn tín thác vào Cha. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa khi bước vào những ngày tĩnh tâm mùa chay này. Mời anh chị em và các bạn cùng lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau lễ cho. Có thể ở Việt Nam thì hôm nay là lễ cho, sẽ đọc ngày thứ tư lễ cho. Các nước khác không dời, cho nên lời Chúa sẽ nghe là ngày thứ sáu sau lễ cho. Mời anh chị em và các bạn nghe lời Chúa thứ sáu sau lễ cho. Bài đọc 1, bài trích sách ngôn sứ Isaiah, chương 58. Câu 1 đến câu 9a.
Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa là Thiên Chúa phán, ngươi hãy hô to và đừng ngừng tiếng. Hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn và loan báo cho dân ta biết sự bất trung của họ. Cho nhà Gia-cóp biết tội lỗi của nó. Vì hằng ngày họ tìm kiếm ta và ước mong biết đường lối ta, như một dân tộc thực hiện công lý và không bỏ lề luật Chúa. Họ hỏi ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên Chúa. Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng con hạ mình mà Chúa không hay biết? Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà ta mong muốn? Có phải như thế là ngày hạ mình không? Cục đầu như bông sậy, mặc áo thô, nằm trên đống tro. Có phải đó là ăn chay? Là ngày làm cho Chúa hài lòng không? Nào ăn chay như ta mong muốn không phải như thế này sao? Là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng. Hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà. Nếu ngươi gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc. Ngươi đừng khinh bỉ người cùng xác thịt như mình. Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông. các vết thương ngươi sẽ lành nhanh chóng. Công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi. Vinh quang Chúa sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời. Ngươi la lên, Chúa sẽ phán. Này ta đây. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Mấy chị em lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, xin đừng chê tâm lòng tan nát khiêm cung.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mơ lượng hái hà xoa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Lạy Chúa, xin đừng chê tâm lòng tan nát khiêm cung.
Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Lạy Chúa, xin đừng chê tâm lòng tan nát khiêm cung.
Chúa chẳng ưa thích gì tê phẩm, con có thượng tiên lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tê phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Lạy Chúa, xin đừng chê tâm lòng tan nát khiêm cung.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ. Rồi anh em sẽ được sống và Chúa sẽ ở cùng anh em.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em và các bạn mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 9 câu 14 đến câu 15. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay. Có bạn nói với tôi: Thưa cha, con ăn chay cả năm nay rồi, con sút được 5 ký. Bảo sao lại ăn chay mà sút được 5 ký? Dạ vừa, tại vì con diet, con kiêng ăn để cho giữ cái phọt cho nó đẹp. Nếu mà bạn giữ cái phọt cho đẹp, có gọi là ăn chay không? Có khi còn tốn hơn. Phải đi tập rồi, đi gì đó, ăn đúng chế độ rồi các thứ. Và khi bạn ăn, cái mà bạn gọi là ăn chay là bạn lo cho bản thân mình được đẹp hơn, được có phọt, có dễ nhìn hơn, phải không? Vậy có gọi là ăn chay không? Trả lời đi, sao không dám mạnh dạn để mà nói. Có phải là ăn chay không?
Không.
Không. Đó không phải là ăn chay, mà đó là bạn tự bạn kiêng ăn để lo cho bản thân bạn được đẹp. Cũng có thể là ăn chay theo kiểu đó để giữ cho sức khỏe, cũng tốt thôi. Nhưng mà ăn chay đúng cách, đó là đây. Chính các ngày các ngươi muốn ăn chay, để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách. Bài đọc 1 ngôn sứ Isaiah nói rất rõ. Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng? Trong ngày con cái, trong ngày con người phải thực hành khổ chế. Đây, họ thực hành khổ chế, họ ăn chay theo cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và cho bụi. Phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa? Cúi rạp mình xuống, rồi thì nằm trên cho bụi, nằm trên vải thô. Hồi tôi đi du học ở bên Philippines 7-8 năm, mỗi mùa chay thì chúng tôi thấy xuất hiện trên đường phố những thanh niên, họ cởi trần, rồi họ cầm hai tay, hai cây roi, họ quất vào người, quất vào lưng. Nó tê máu rồi. Rồi họ đội lên đầu cái gai. Và họ nói rằng họ đang ăn chay, đang khổ chế, đang hãm mình. Thế nhưng mà đến tối về thì họ nhậu và họ chửi thề. Ban ngày thì họ đi quất, đi đường quất, cho mọi người thấy là mình đang ăn chay, nhìn thấy thương lắm, máu bắn ra. Thì tôi mới hỏi sao mà máu bắn ra như vậy mà không bị thương vào bên trong. Nó bảo trước khi đi ra thì nó đã trà cái da cho nó mọc lên tí rồi, đụng vào là nó tẩm máu à. Và cái roi đó nhiều khi nó cũng tẩm thêm tí thuốc vào cho nó đậm màu, cho nó quất vào nó bắn té rồi. Chật, 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 chật. Nhìn thấy thương lắm. Nhưng mà tối về bắt đầu tụ nhau lại nhậu và bắt đầu chửi thề. Mai ăn chay tiếp. Được không? Được không? Được ở chỗ nào? Được ở chỗ nào? Được không? Trả lời mạnh dạn lên, được hay không?
Được.
Việt Nam mình có câu rất là hay. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Bạn về ăn mặn mà theo kiểu ăn chay của Phật giáo là không ăn mặn, đúng không ạ? Và không ăn thịt, cá thì không ăn, chỉ ăn rau củ quả mà thôi. Và không ăn mặn. Cho nên họ ăn chay, có những người ăn chay trường không ăn mặn. Mà bây giờ thì tôi thấy là đồ chay nó còn mắc hơn đồ thường. Bạn ăn đồ chay chưa? Ăn chay chưa? Vô tiệm cơm chay ăn thử coi. Một tô bán cái gì? Bạn muốn cái gì cũng có hết. Muốn ăn chả giò, có chả giò. Nhìn mùi, nhìn và ngửi y như chả giò. Nhìn và ngửi y như chả giò. Nhưng mà khi bạn ăn thì nó là cái gì? Bột. Tất cả đều tinh bột hết. Làm tinh vi lắm, nó pha màu, nhìn y chả giò. Bạn muốn ăn gà quay, cho ăn luôn. Con gà quay rất là hấp dẫn. Mùi và nhìn hấp dẫn lắm. Nhưng mà nếm thì nó là bột chứ không phải là thịt. Như vậy có gọi là ăn chay không? Không. Ăn chay còn mắc hơn ăn thường mà. Một cái con gà bình thường cỡ 50 ngàn thì con gà chay thì phải cỡ 100 ngàn. Đất gấp đôi. Vì công phu người ta làm rất công phu mà rất là phải nói kỹ thuật tuyệt vời. Không biết chỉ có Việt Nam mới có cơm chay chứ còn mấy nước khác chắc không có thời giờ mà làm được cái chuyện đó rồi. Mà nó mắc tiền hơn. Như vậy đó phải cắt anh trai đẹp lòng Chúa không? Dạ thưa không. Đó là mình chỉ không ăn thịt. Nhưng mà mình ăn những thứ như là thịt. Để cho mình đánh lừa cái cảm giác của mình. Đánh lừa cái mắt là cái thị giác. Đánh lừa cái mũi là cái khứu giác. Còn khi mà mình nếm thì là bột. Không phải là gà. Thì thưa anh chị em và các bạn, ăn chay kiểu đó cũng không phải là cách ăn chay đúng cách mà Chúa muốn. Đây. Cách ăn chay mà ta ưa thích chẳng phải là thế này sao? Mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ. Thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước anh em cốt nhục. Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa. Đó là cách ăn chay thực hành lòng thương xót. Khi tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa trong mùa chay này, tôi bước đi trên con đường tín thác. Tôi đón nhận lòng thương xót của Chúa. Tôi tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa thương xót tôi. Chúa tha thứ tội cho tôi. Chúa lấy máu và nước rửa sạch tội của tôi. Tôi tín thác vào Chúa. Đi vào con đường tín thác là đi vào con đường lòng thương xót, là đi vào con đường đón nhận lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót ấy với anh chị em của mình. Cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc, viếng thăm kẻ liệt, kẻ tù rạc, và cho khách đỗ nhà. Giải phóng khỏi áp bức bạo tàn. Có những người làm chủ giàu có lắm, đóng góp nhà thờ, đóng góp của cải rất là nhiều, và được tiếng là đại gia, là nhà tài trợ, là thế này thế kia, được đi đến đâu cũng được trọng vọng, chắc đứng bậc cái người mà đỡ đầu hãnh diện. Nhưng mà khi về công ty của họ, trời ơi, nó chỉ được cái mã bên ngoài đó thôi. Nó đóng dân cúng thì rộng rãi lắm, nhưng mà nó siết chúng con khổ vô cùng. Công nhân, những người mà làm thuê làm mướn cho họ, họ siết khủng khiếp, bóc lột sức lao động bên ngoài, đến những nơi công cộng, đến những lễ hội, được giới thiệu là nhà tài trợ, là đại ân nhân, là mạnh thường quân. Rộng rãi lắm, dân cúng nhà thờ cái này, dân cúng trung tâm cái kia, dân cúng nhà dòng cái nọ, và các bề trên, các đấng bậc cũng rất là quý trọng vì tấm lòng hào phóng ấy. Thế nhưng mà về nhà có khi đay nghiến vợ con, và nhất là họ siết nợ người khác. Đó, có những người siết nợ người khác rồi bây giờ đi tù rồi đó, mà một thời nổi tiếng là đại gia, nhà tài trợ, là mạnh thương quân. Rồi có những người bóc lột, những người mà buôn thúng bán mẹt, bỏ mối cho họ gối đầu để họ làm nhà hàng chẳng hạn, hay làm những công trình gì đó, rồi bỏ xong họ chỉ trả tiền gối đầu, cứ một tháng nào cũng phải đến nhận tiền công của mình, nhận tiền hàng của mình, mà như là người đi ăn xin. Ác lắm. Họ nói với tôi, họ ác lắm cha ơi, cha đừng có tưởng. Và rất tiếc là không ai lột cái bộ mặt thật của họ, vì họ có tiền nó che được hết. Nhưng mà trước mặt Chúa, thưa anh chị em và các bạn, có che được hay không? Không. Trước mặt Chúa không che được. Cho nên đó không phải là cách ăn chay đẹp lòng Chúa. Ăn chay đẹp lòng Chúa là biết thương xót anh em mình, biết thực hành lòng thương xót với người khác. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, dẫu chỉ là một nhóm vô danh tiểu tốt, chúng tôi tín thác và khát vọng những anh em cố gắng trong những ngày Tết, trước Tết đã hay đi những chuyến công tác bác ái đến những vùng sâu vùng xa. Rồi trong ngày Tết vẫn mở cửa đón những người cơ nhỡ, những người nghèo, những người không có nơi nương tựa vào cà phê khát vọng để ăn Tết. Tôi vẫn mời gọi mọi người cứ đến ăn Tết với chúng tôi. Rồi mỗi buổi sáng chúng tôi vẫn phát 150 ổ bánh mì cho bà con, những người công nhân, những người lao động, hoàn cảnh khó khăn, những người bán vé số, lượm ve chai. Mỗi người một ổ bánh mì ngon, thơm, giòn. Rồi ngày 13 mỗi tháng để kính Đức Mẹ, thực hành lòng thương xót là 400 phần gạo, và buổi tối 50 phần gạo nữa, dường như là có tháng lên tới 500 phần. Rồi mỗi tháng là 1.000 phần quà như chuyến công tác bác ái như vậy. Bây giờ thì chúng tôi đang chuẩn bị cho bác ái mùa chay vào ngày Chủ nhật mùng 8 tháng 3, ngày Quốc tế Phụ nữ. Chủ nhật mùng 8 tháng 3 chúng tôi bắt đầu chuyến công tác bác ái mùa chay, đi vào con đường tín thác. Thưa anh chị em và các bạn, cứ làm như vậy, đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Hôm nay là thứ sáu sau lễ cho, những ngày đầu tiên của mùa chay. Người ta vẫn thường nói là đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Đúng không? Đầu năm thì mua muối, cuối năm mua vôi. Còn chúng ta, đầu mùa chay thì mua gì? Hả? Mua tiền, mua đô la, mua vàng, chữ. Có không? Có sao được? Những con người mà tông đồ lòng thương xót, những con người đi vào con đường tín thác mà lo gì mà phải mua vàng, mà tích chữ đã tín thác rồi còn lo mà tích chữ cái gì nữa, mà ông mua vàng với đô la ông tích chữ làm cái gì? Mình mua lòng thương xót. Đâu mua chay thì mua lòng thương xót, vì chính lòng thương xót là gia vị làm cho mùa chay trở nên ngọt ngào không khô khan. Không phải cứ nằm trên rắc mình nằm trên tro rồi mặc áo vải gai rồi mặt mày nhăn nhó mới là ăn chay, mới là bước vào mùa chay. Cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất là vẫn sức dầu thơm, vẫn vui cười, lòng mình vui, mặt mình tươi, miệng mình cười, mở ra với mọi người. Đó mới là cách ăn chay đẹp lòng Chúa nhất. Tin Mừng kể, bây giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu: tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, còn môn đệ ông thì không? Tại sao như thế? Cũng căng nghe chứ phải không? Đức Giêsu đáp: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi tân lang còn ở với họ? Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi và bây giờ họ sẽ ăn chay. Nghe có hiểu gì không? Không. Đang nói ông ăn chay không ăn chay, ông ấy nói tân lang, ai là tân lang? Ngài khóc khóc cái gì? Thưa anh chị em và các bạn, ở đây Chúa Giêsu cho thấy ý nghĩa thật của việc ăn chay. Không phải chỉ là hình thức mà là thái độ của tâm hồn. Khi Chúa ở cùng, đó là niềm vui thì không cần ăn chay nữa. Khi Chúa bị đem đi, đó là lúc ăn chay để diễn tả lòng khao khát, lòng mong chờ. Chúa đang ở với các ông mà các ông không vui, không mừng, mà chỉ lo việc ăn chay. Có Chúa là chính, có chàng rể đây thì không lo, vui mừng với chàng rể, bạn đi tiệc cưới. Chàng rể đây mà không vui mừng với chàng rể mà lại ngồi than khóc là thế nào? Trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng dễ biến những việc đạo đức thành hình thức. Ăn chay chỉ là nhịn ăn thịt, nhưng mà lòng vẫn đầy giận hờn ích kỷ. Tao xé xác mày ra bây giờ ấy chứ. Tao ăn chay chứ không tao ăn chay là tao xé xác mày ra. Đúng không? Này bà nhịn đó nha, hết mùa chay rồi biết mặt bà nha. Chúa Giêsu nhắc ta, ăn chay thật sự là để mở lòng ra với Chúa và mở lòng ra với tha nhân. Một người nhịn ăn thịt nhưng lại ăn tươi nuốt sống người khác bằng lời khẽ độc như tôi vừa mới nói, thì ăn chay có giá trị hay gì không? Không. Thánh nữ Faustina trong nhật ký số 742 nói: ta không đòi hỏi những việc khổ chế lớn lao, nhưng ta đòi hỏi lòng tín thác, đi vào con đường tín thác, và những hành động nhỏ bé của tình yêu. Đừng nói gì mà làm những chuyện to lớn, phi thường, vĩ đại. Năm loan báo tin mừng, đừng có nghĩ mà mình phải đi chỗ này, chỗ kia, đi đông, đi tây rồi loan báo tin mừng. Rồi báo tin mừng bằng chính đời sống hàng ngày, làm những việc nhỏ bé bằng tình yêu trong lòng tín thác, đó là điều đẹp lòng Chúa. Vậy thì thưa anh chị và các bạn, mùa chay là thời gian để ta sống lòng thương xót. Ăn chay không chỉ là nhịn ăn, mà nhịn lời nói làm tổn thương người khác, đó mới gọi là ăn chay đích thực. Nhịn, một sự nhịn, chín sự lành. Ăn chay không chỉ là bớt tiêu xài, mà là chia sẻ cho người nghèo. Ông ăn chay xong để dành vào quỹ tiết kiệm thì ăn thua cái gì? Ông ăn chay xong rồi nói không ăn chay, không được ăn thịt thì con mua cá tài tượng, mua cua hoàng đế, mua tôm hùm ăn, được không?
Được.
Lại được nữa. Ăn chay kiểu này sao mà đẹp lòng Chúa mà cứ được cái gì? Ăn chay không chỉ là giữ luật, mà là mở lòng ra với lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà ăn chay như vậy thì có thần cần thiết không? Dạ thưa có. Nhưng ăn chay không phải là để khoe khoang, mà là để diễn tả lòng khao khát Chúa và lòng thương xót với tha nhân. Nếu tôi bị bệnh, tôi không ăn chay được thì tôi có lỗi không? Không. Chúa nhìn vào lòng bạn. Bạn có thể ăn chay bằng cách hy sinh điều khác. Tôi bệnh, tôi không ăn chay được thì tôi bớt xem TV. Này, bỏ bớt cái điện thoại đi, đừng ngồi quệt mãi. Đó là ăn chay. Này, đi vô mạng mà nghe giảng đi. Lướt web, lướt đủ thứ, mỗi lòng thương xót thì bỏ qua, không lướt. Lướt qua luôn, không chịu dừng lại. Đó là ăn chay. Đừng biến ăn chay thành hình thức, nhưng hãy biến nó thành hành động của lòng thương xót. Hãy ăn chay khỏi tính ích kỷ, khỏi cái sự giận hờn, khỏi thái độ vô cảm. Và hãy để mùa chay trở thành mùa của lòng thương xót, biết tha thứ, biết chia sẻ, biết yêu thương và phục vụ. Thánh nữ Faustina trong nhật ký số 1148 nói: lòng thương xót của ta là hoa trái của tình yêu. Và linh hồn nào sống lòng thương xót sẽ được ta nhận biết như của riêng ta. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho mùa chay này, con biết ăn chay không chỉ bằng miếng ăn mà bằng lòng thương xót. Xin cho con biết hy sinh những điều nhỏ bé để mở lòng ra với Chúa và với tha nhân. Xin cho con trở thành chứng nhân của lòng thương xót Chúa trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội.
Chính là bụi tro, người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời, vì là bụi tro ngày sau sẽ về cho bụi. Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn, bề như lâu đài xây có ngày cũng sẽ chuyển lay, xinh tươi là mấy người, kiêu sa là mấy ngày. Không, sớm muộn cũng hoàn giàu sang, có là bao thì có ngày cũng biến tàn, quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan, cao sang là mấy tầng, vinh quang là mấy lần. Hơn nhau rút cuộc sang hèn như nhau, tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn, hồng nhan có là bao sớm muộn cũng sẽ tàn mau, khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời. Sớm muộn cũng về tay rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời. Vì là bụi tro ngày sau sẽ về cho bụi. Trở về đi người ơi, về với nguồn cứu cánh con người, về với Chúa tư nhân vững bền kiên vững ngàn năm, ăn năn mọi lỗi lầm không e ngại thất vọng. Keo sơn Chúa hằng nhân từ yêu thương. Trở về đi người ơi, dòng sông nào không ra biên rộng, về với Chúa là Cha tháng ngày luôn đón chờ ta, bao dung ai sánh bằng, yêu thương thì bất tận. Canh thâu Chúa hằng gánh chịu thương đau. Xin hãy nhớ rằng thân ta chính là bụi tro. Người ơi hãy nhớ thân ta chính là bụi đất, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời. Vì là bụi tro ngày sau sẽ về cho bụi, một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời. Vì là bụi tro ngày sau sẽ về cho bụi.